Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 20 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
Giá khám bệnh bảo hiểm y tế mới cao hơn khoảng 10%.
Đề xuất doanh nghiệp trả lương thưởng cho người lao động trước Tết 20 ngày.
1% người giàu nhất thế giới thải ra lượng carbon bằng 2/3 dân số nghèo nhất.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 20 tháng 11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bắt đầu đợt làm việc thứ 2 từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 11. Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Dự phiên họp sáng nay có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Theo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, đã có 2.765 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 2.751 kiến nghị đã được giải quyết trả lời cử tri, đạt 99,5%. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng vẫn còn nhiều nội dung cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chậm được giải quyết.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng vẫn còn nhiều trường hợp trả lời cử tri một cách chung chung, chưa cụ thể, chưa thiết thực, chỉ cung cấp thông tin, không đi vào cụ thể giải quyết vấn đề, không đủ sức thuyết phục, chưa thể hiện hết trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu kiện.
Thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, nhiều đại biểu cho biết, qua phản ánh của cử tri, mặc dù thời gian vừa qua, Quốc hội đã ban hành các nghị quyết để tháo gỡ khó khăn cho các bệnh viện, cơ sở y tế trong việc thanh toán, chi trả nợ mua sắm thuốc, vật tư y tế, đặc biệt trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, song việc triển khai trên thực tế vẫn còn đang gặp vướng mắc bởi thiếu các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Đại biểu đề nghị Quốc hội cần quy định chặt chẽ hơn về thời hạn, chất lượng xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hạn chế tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành, gây khó khăn cho công tác thực thi nhiệm vụ chính quyền các cấp.
Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 22 quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc, hướng dẫn áp dụng thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp. Theo đó, giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 là 42.100 đồng, bệnh viện hạng 2 là 37.500 đồng, bệnh viện hạng 3 là 33.200 đồng, bệnh viện hạng 4 và trạm y tế xã là 30.100 đồng. So với mức cũ, giá khám bệnh mới cao hơn khoảng 10%. Theo các bệnh viện, như vậy sẽ tăng thêm nguồn thu từ bảo hiểm y tế để nâng cao chất lượng dịch vụ.
Bộ Xây dựng cho biết, bộ này vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Long Thành tỉnh Đồng Nai. Theo đó, đô thị Long Thành được định hướng phát triển trở thành thành phố sân bay cửa ngõ quốc tế, trung tâm logistics hàng không, dân số thành phố sân bay Long Thành vào năm 2030 khoảng 380.000 người, đến năm 2045 đạt khoảng 500.000 người. Tương đương dân số đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Vì thế, quy hoạch thành phố sân bay Long Thành cần dự báo nhu cầu sử dụng đất đô thị theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện các giải pháp tham gia ổn định quan hệ lao động, trong đó triển khai thiết thực hiệu quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bảo đảm mọi đoàn viên người lao động đều có Tết. Đặc biệt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở chủ động tham gia đề xuất với người sử dụng lao động xây dựng công khai phương án, kế hoạch trả lương thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 20 ngày.
Cả nước đang có 155 trạm thu phí không dừng với 893 làn thu phí, 4,97 triệu ô tô, chiếm 96% đã gián thẻ và mở tài khoản thu phí không dừng. Tuy nhiên, thời gian qua, một số trạm BOT triển khai thu phí không dừng vẫn gặp trục trặc do lỗi hệ thống. Đầu tháng 4, hai trạm thu phí không dừng Bến Thủy và Bến Thủy 2 ở Nghệ An bị mất kết nối khiến hệ thống không thể tự động trừ tiền khi xe qua trạm. Do đó, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định thanh tra dự án thu phí tự động không dừng trên toàn quốc.
Theo công bố mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam, trong 10 tháng, tỷ lệ chuyến bay chậm giờ tăng cao hơn cùng kỳ. Chỉ còn hai hãng bay duy trì được chỉ số bay đúng giờ đạt trên 90% là Bamboo Airways và Vasco. Hiện toàn ngành hàng không Việt Nam đang tập trung nguồn lực lên kế hoạch để sẵn sàng phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2024. Tuy nhiên, trong bối cảnh một số hãng bay giảm sản lượng khai thác, cắt giảm tàu bay, giá vé máy bay nội địa có xu hướng tăng cao khiến không ít người dân lo lắng về việc đi lại bằng đường hàng không dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới.
Black Friday diễn ra vào thứ Sáu ngày 24 tháng 11, nhưng hiện nay nhiều cửa hàng đã bắt đầu thực hiện các chương trình khuyến mãi sớm Early Black Friday. Hầu hết các cửa hàng đều tất bật chuẩn bị hàng hóa lên danh sách các mặt hàng để chuẩn bị khuyến mãi. Người tiêu dùng hạn chế chi tiêu đối với các mặt hàng thời trang trong năm nay. Vì vậy, giai đoạn cao điểm này, doanh nghiệp sẽ bắt đầu chương trình khuyến mãi đến 70%. Đặc biệt, doanh nghiệp sẽ bán các sản phẩm có tính sử dụng lâu dài cho mục đích tiết kiệm của khách hàng.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, kênh truyền hình nhà nước Nga cho biết tuần tới hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến sẽ được tổ chức và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ tham dự. Theo đó, sự kiện này có thể là lần đầu tiên sau một thời gian dài Tổng thống Nga tham dự hội nghị cùng các nhà lãnh đạo phương Tây. Nhà lãnh đạo Nga đã không dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại New Delhi, Ấn Độ vào tháng 9 năm nay. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng không dự sự kiện này.
Theo một báo cáo công bố mới đây của tổ chức phi lợi nhuận Oxfam, 1% những người giàu nhất thế giới chịu trách nhiệm cho lượng khí thải carbon bằng 2/3 dân số nghèo nhất, tương đương với trên 5 tỷ người. Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là một thách thức chung, nhưng không phải tất cả mọi người có trách nhiệm như nhau và chính sách của các chính phủ cần được xây dựng một cách phù hợp. Những người càng giàu càng dễ dàng giảm lượng khí thải từ hoạt động tiêu dùng cá nhân và từ các hoạt động đầu tư.
Ứng cử viên theo đường lối cực hữu Javier Milei đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại Argentina. Theo kết quả chính thức, ông Javier Milei đã giành được khoảng 56% phiếu bầu, trong khi đó đối thủ của ông giành được 44% phiếu bầu. Ông Javier Milei, 53 tuổi, xuất thân là một nhà kinh tế học theo chủ nghĩa tự do và mới chỉ tham gia chính trường trong 2 năm trở lại đây. Phát biểu sau khi kết quả bầu cử được công bố, ông đã cam kết sẽ chấm dứt tình trạng sa sút kinh tế của Argentina kéo dài hàng chục năm qua. Dự kiến Tổng thống đắc cử của Argentina sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10 tháng 12.
Báo cáo có tiêu đề Chiến tranh Gaza tác động kinh tế xã hội dự kiến đối với nhà nước Palestine do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Ủy ban Kinh tế và Xã hội Tây Á của Liên Hợp Quốc thực hiện cho thấy xung đột Israel-Hamas nếu bước sang tháng thứ ba sẽ khiến tỷ lệ người nghèo ở bờ Tây giải Gaza tăng từ 26,7% lên 38,8% dân số. Tổng dân số Palestine hiện ở mức 5,5 triệu người. Trong kịch bản này, tổng sản phẩm quốc nội của Palestine sẽ giảm 12,2%, tương đương với 2,5 tỷ đô la Mỹ.
Ngày 19 tháng 11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres một lần nữa kêu gọi ngừng bắn nhân đạo trong bối cảnh số người thiệt mạng do xung đột tại dải Gaza đang gia tăng. Ông Guterres cũng cho biết ông vô cùng sốc khi hai trường đại học của cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine ở dải Gaza bị tấn công trong vòng chưa đầy 24 giờ. Hàng chục người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng và bị thương khi họ đang tìm nơi trú ẩn an toàn tại các cơ sở của Liên Hợp Quốc. Ông tái khẳng định các cơ sở của Liên Hợp Quốc là bất khả xâm phạm.
OPEC Cộng dự kiến sẽ xem xét liệu có tiếp tục cắt giảm hơn nữa nguồn cung dầu khi nhóm họp vào cuối tháng 11 này hay không. Động thái này diễn ra sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh OPEC Cộng chứng kiến giá vàng đen giảm gần 20% kể từ cuối tháng 9 tới nay. Cụ thể, giá dầu Brent biển Bắc đã giảm xuống khoảng 79 đô la Mỹ một thùng từ mức gần 98 đô la Mỹ một thùng hồi tháng 9. Tâm lý lo ngại về nhu cầu ảm đạm và khả năng dư thừa nguồn cung vào năm tới đã gây áp lực giảm giá đối với thị trường dầu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Gần 20 năm gắn bó cho sự nghiệp giáo dục tại xã vùng cao huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, cô giáo mầm non Trần Thị Thủy đều sung phong đi các điểm bản vùng sâu. Đối với con em đồng bào các dân tộc, khó khăn lớn nhất của các em khi bước vào cấp tiểu học chính là học tiếng phổ thông.
Cách đây 10 năm, cô đã đề xuất sáng kiến kinh nghiệm, chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1 để giúp các con có nền tảng căn bản khi tiếp xúc với con chữ. Với lòng tận tụy yêu nghề, yêu trẻ, cô Trần Thị Thủy là nhà giáo xuất sắc trong sự nghiệp trồng người nơi xã vùng cao Lai Châu. Mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Phú Thọ, năm 2006, cô giáo Trần Thị Thủy đã viết đơn tình nguyện lên Lai Châu công tác. Từ đó đến nay, 17 năm gắn bó với nghề, 17 năm cô tình nguyện đến các điểm trường ở các bản xa. Cuộc sống khó khăn, cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn, đồng bào cũng không thiết tha đưa con em tới trường. Khó khăn nối tiếp khó khăn, chỉ có lòng yêu nghề, yêu trẻ mới giúp cô có đủ nghị lực để bám lớp, bám điểm trường. Cô chia sẻ.
Khi chúng tôi ở bản thì mỗi lần cô giáo từ trên trên trường xuống thì các con là cùng nhau chạy ùa đến ôm lấy cô giáo, nên là cái động lực đấy rất là lớn để giúp chúng tôi ở lại được đến bây giờ ạ.
17 năm gắn bó với đồng bào, với những lớp trẻ vùng sâu, cô đã quen dần với việc khắc phục những khó khăn trước mắt. Đối với trẻ em vùng cao, khó khăn lớn nhất, rào cản lớn nhất khi đi học chính là học tiếng và học chữ phổ thông. Theo cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Tả Ngạo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, những đứa trẻ qua tay cô Thủy đều được cô chuẩn bị cho một nền tảng căn bản về tiếng nói và chữ viết để yên tâm bước vào lớp 1.
Năm học 2013-2014, cô Thủy đã có sáng kiến kinh nghiệm là chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1 và đạt kết quả cao, được Ủy ban Nhân dân huyện công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tuy đã nhiều cao tuổi nhưng cô Thủy rất nhiệt tình cho các phong trào hoạt động của nhà trường cũng như của ngành, như phong trào thể dục thể thao, cầu lông, bóng chuyền. Cô Thủy là một tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường noi theo.
Lòng yêu nghề và tình yêu con trẻ chính là động lực để những thầy cô như cô giáo Thủy nỗ lực từng ngày vượt qua mọi khó khăn, vượt qua chính mình để bám bản, bám lớp, chăm chút, ươm trồng các thế hệ tương lai cho những bản làng vùng sâu, vùng xa.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.